Nhưng mà nếu nói cái này phải đi xa trong Bát Nhã một chút. Rồi nếu thấy năm quẩn là không thì qua hết tất cả khổ nạn. Câu đó giờ quý Phật tử có thừa nhận để ứng dụng sống hay không? Thừa nhận không? Nếu thừa nhận cái đó thì bảo đảm hết khổ, phải không? Nghĩa là tu Phật hết khổ là chỗ đó đó, chứ không phải tu Phật mà thắp hương dân qua cúng Phật, Phật cho mình hết khổ. Không phải vậy. Ngay lời Phật chỉ, cái lẽ thật của cuộc đời, của bản thân mình, mình thấy đúng như Phật thì mình hết khổ. Đó là tu. Bởi vậy tối nào cũng tụng. Mà tôi thấy nếu chỉ tụng coi nhiêu đó, ngừng, đủ tu chưa? Chắc tu cũng đủ rồi, nhưng mà Phật thì còn muốn mình tiếp thêm, cho nên bắt mình phải tụng thêm nữa. Tụng thêm nữa là tụng cái gì? Trong cái câu đó, thị chư pháp không tướng, bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, vân vân, cho tới không phải thập nhị giới, không thập nhị xứ, không phải thập bát giới, không phải tứ đế, không phải thập nhị nhân duyên, vân vân. Cuối cùng Bồ Tát nương nơi Bát Nhã mà chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác, phải không? Bồ Tát nương trí tuệ Bát Nhã mà chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Khi trước Phật chỉ nói riêng về cái thân năm uẩn, nhưng mà sau này cái tánh không của các pháp đó, đó nói chữ tướng nhưng mà đúng là thực tánh, tánh không của nó đó, tánh không của Bát Nhã hay là cái tánh không của các pháp thì nó không có nhơ không sạch gì, đó là cái lý. Nói đây thì để cho quý vị hiểu thêm cái sự và cái lý. Nhịp đoạn kế sẽ nói về sự lý, rồi tôi giảng tới đó cho quý vị thấy cái ý nghĩa thâm trầm của kinh. Nay đây sắc tượng lăng xăng, xét đến cùng thì nó chẳng phải tướng. Âm thanh gầm thét, xem cho kỹ thì không có tiếng. Mê thì nói là có hình, có tiếng. Ngộ thì biết là vắng lặng. Đó. Tại sao sắc tượng lăng xăng mà nói rằng chẳng phải tướng? Âm thanh gầm thét vang dội mà nói không có tiếng, tại sao vậy? Vì tất cả sắc tướng răng xăng đó trên cái thể thạch của nó hay là cái tánh không của nó thì nó là duyên hợp, không có thực thể, không có tự tánh. Đứng về cái lý không tự tánh của nó thì các pháp răng xăng tánh đều là không, phải không? Rồi âm thanh ồn ào tánh cũng là không, thì cái gì duyên hợp đều là tánh không, phải không? Đã là tánh không thì bao nhiêu sắc tướng mình cũng không dính, vì nó tánh là không. Bao nhiêu âm thanh mình cũng không có phiền, vì tánh nó là không. Hiểu được như vậy thì chúng ta sẽ gì? Mê thì nói là hình, có hình có tiếng. Ngộ thì biết là vắng lặng, tánh không là vắng lặng. Thì tất cả hình tướng lăng xăng trước mắt mà biết là tánh không, đó là cái tánh vắng lặng. Rồi âm thanh ồn ào bên tai biết là tánh không thì cũng là vắng lặng. Thì như vậy ở chỗ nào mà gọi là khó tu đâu, phải không? Người ta nói ồn ào mình biết tánh là vắng lặng, người ta đi lăng xăng trước mắt mình cũng biết tánh là vắng lặng, thì dễ tu không? Khỏi nói rằng ở chợ tu khó quá, về núi tu mới được, không có nói cái đó nữa. Vì ở đâu biết cái tánh nó là vắng lặng thì chỗ nào cũng là chỗ tu. Như vậy thì chân đế chẳng trái với sự lý, tức thể của sự lý vốn là chân. Diệu trí chẳng khác với liễu tri, tức tánh của liễu tri vốn là trí. À, mấy cái câu này thật là khó. Như vậy thì chân đế chân đế, tức là cái lẽ thật cứu kính đó, chẳng trái với sự lý. Ngay nơi sự mà mình thấy lý, đó làm thấy được chân đế. Rồi sự lý mà mình thấy được cái chỗ tột của nó, đó là chân. Thì diệu trí chẳng khác với liễu tri, tức là trí nhiệm màu của mình không khác gì cái rõ biết hàng ngày của mình. Cho nên tích tánh của liễu tri vốn là trí, trí tức là diệu trí chứ gì hết. Cái rõ biết hàng ngày của mình đến chỗ cứu kính, nó là diệu trí. Nhưng mà diệu chỉ bật lời nhờ văn ngôn thuyên chỉ, chân tông chẳng phải tướng, mượn danh tướng để nêu tông. Như voi chẳng phải là núi tuyết, mà mượn núi tuyết để ví cho voi. Đây là lấy cái có để so sánh với nó. Há cho rằng núi tuyết là voi được ư? Ở đây giải thích cho chúng ta thấy nó rõ ràng. Cái diệu chỉ tức là cái ý chỉ nhiệm màu, chỗ đó là bật lời, không còn cái gì mà diễn tả mà nói năng cho được. Cho nên nói là nó là bật lời, nhưng mà nếu không diễn tả, không nói năng thì làm sao người ta hiểu? Cho nên nó nhờ văn ngôn thuyên chỉ, nhờ cái lời nói mà diễn đạt lại cái yếu chỉ đó. Chân tâm chẳng phải tướng, cái chỗ chân thật cứu kính đó, chân tâm là cái chủ, cái chủ yếu chân thật đó, không phải là hình tướng mà mượn danh tướng để nêu tâm. Như hồi nãy tôi nói, chẳng phải có, chẳng phải không, thì cái đó nó là danh tướng rồi, phải không? Nói có nói không là danh tướng, thì chẳng phải có, chẳng phải không cũng là danh tướng. Nhưng mượn cái danh tướng này để phá cái mê lầm chấp trước của mình. Cho nên đây mới ví dụ, có con voi trắng thì cái người khác họ nói à, con voi, có con voi trắng, thì hỏi trắng như cái gì, thì người kia nói trắng như núi tuyết. Như vậy trắng như núi tuyết thì núi tuyết phải voi không? Núi tuyết là núi tuyết, voi trắng là voi trắng. Nhưng muốn mượn cái hình ảnh núi tuyết, tuyết nó phủ trắng phao, và con voi này lông nó cũng trắng phao, cho nên người ta nói trắng như núi tuyết đó. Như vậy thì cái mượn cái hình ảnh trắng của núi tuyết mà diễn tả con voi, chứ không phải núi tuyết là con voi. Mượn ngôn ngữ nói để chúng ta đạt được cái lý đạo, chứ không, ngôn ngữ không phải là lý đạo. Quý vị hiểu cho rõ. Nay đây pháp chẳng phải thường, mà chấp là hữu, nên nhờ phi hữu để phá thường. Tánh chẳng phải đoạn, mà chấp là vô, nên dùng phi vô để phá đoạn. Cũng như sạch sẽ chẳng phải là nước cho, mà nhờ nước cho nên rửa sạch. Đây là lấy cái công năng hay rửa, há lấy nước cho mà làm sạch ư? Cái chỗ này dùng thí dụ để chúng ta hiểu, nói rằng pháp không phải thường, mà người ta chấp nó là thường có. Vì vậy mà mới mượn chữ không phải có để mà phá cái chấp thường có đó. Tánh chẳng phải là đoạn, tức là không phải dứt, mà chấp là không, nên dùng chẳng không phải không để mà phá cái chấp đoạn. Tóm lại, thế gian mê lầm chấp hữu, chấp vô. Hữu là có, vô là không. Mà chấp hữu chấp vô gọi là chấp thường, chấp đoạn. Thí dụ như thân này, chúng ta chấp nó là thật có, thì đó là chấp nó thường. Còn nếu thân này mình chấp nó thật không, đó là chấp đoạn. Rồi cái tinh thần cái tâm thức của mình, mình chấp nó là có mãi mãi thì đó là chấp thường, mình chấp nó không ngưng đó là chấp đoạn, mình nếu chấp có thì nó chết đời này cái sanh lại đời kia, mình cũng tiếp tục hoạt động như con người hiện tại, thì đó mà xưa nay đã gọi là chấp linh hồn. Rồi chấp không, nó chết rồi không còn gì hết, đất bụi trả về đất bụi chứ không còn gì nữa, đó là chấp không. Cho nên hai cái đó nhà Phật gọi là chấp thường, chấp đoạn đó. Như vậy thì cái chỗ này đa số người đều thắc mắc về đạo Phật. Người ta hỏi đạo Phật có nói linh hồn không? Chắc quý vị ai cũng ngầm ý là mình có cái linh hồn. A thì linh hồn A, B thì linh hồn B, mỗi người đều có mang cái linh hồn riêng, phải không? Mà nếu nói linh hồn thì đạo Phật lại không chịu. Đạo Phật không chấp nhận mình có một linh hồn. Đó là một cái hết sức khó của cái người học Phật. Bởi vì thông thường người ta hay nói cúng linh đó, cha mẹ chết rồi cái cúng, cúng được gọi là gì? Cúng linh đó. Linh nó linh gì? Đó. Cho nên những cái đó là cái nó rắc rối cho cái người học Phật lắm. Như vậy thì người ta cứ ngỡ rằng mình có một cái linh hồn A, thì khi chết cái linh hồn A đó vẫn trở về thăm viếng con cháu, rồi tới đã về dự những lễ cúng kính của con cháu, cho nên mới gọi là cúng linh, tiếng linh chẳng hạn. Nhưng mà đạo Phật lại không chấp nhận chúng ta có một cái linh hồn. Tại sao vậy? Bởi vì cái linh hồn, quan niệm của người chấp đó, nói rằng linh hồn A là A, trước là A, sau cũng là A, không bao giờ thay đổi, phải không? Muôn đời là A thôi, không có đổi khác được. Nhưng mà tâm thức của chúng ta nó đổi hay là không đổi? Chỉ cần nhớ lại từ thuở bé 5-7 tuổi cái hiểu biết của chúng ta như thế nào, rồi ngày nay 4-50 tuổi, 6-70 tuổi cái hiểu biết của chúng ta thế nào. Nếu là một cái linh hồn nguyên vẹn, trước sau như một, mà linh hồn tức là cái hiểu biết, cái hiểu biết nó trước sau như một thì nó không có tăng cũng không được giảm, phải không? Không có thay đổi. Nhưng mà chúng ta có thay đổi không? Tâm thức chúng ta nó chuyển biến từng phút từng giây không dừng. Thân chúng ta nó chuyển biến như một dòng chảy, tâm thức ta nó chuyển biến như một dòng chảy. Là chuyển biến thì làm sao nói một cái nguyên vẹn được à. Nhưng mà cái chuyển biến đó nó tế nhị, chúng ta không thấy được. Ví dụ thân mình từng tế bào sinh diệt luôn mà chúng ta có thấy không? Lâu lâu nhớ, ủa mình già rồi, nhớ mình mới hay vậy thôi, chứ không thấy nó chuyển biến. Mà chính nó chuyển biến từng phút giây. Rồi tâm của mình cũng vậy. Gần những người hiền lành đạo đức thì mình từ từ mình thấy mình hiền lành, mà không phải thấy liền. 5 năm, 10 năm nhớ lại, à hồi trước mình sao thế này, bây giờ mình đã thế kia rồi, khác rồi. Hồi xưa mình hung dữ, mình có những cái ăn thua không hợp lý, bây giờ đã sao mình hiền lành. Thì cái chuyển nó thầm lặng ở trong. Mà nó đã là chuyển thì nó không có nguyên vẹn. Mà không nguyên vẹn thì làm sao cái linh hồn A vẫn là A được, phải không? Như vậy thì có thể chúng ta chuyển từ một tâm hồn đen tối xấu xa thành một tâm hồn trong sáng, vậy mới gọi là tu. Còn nếu nó nguyên vẹn A là A thì tu làm chi gì vô ích, phải không? Nó cứ nguyên vậy hoài. Nếu nói có một linh hồn nguyên vẹn là phải nói tu, mà nói tu là phải biết cái dòng tâm thức luôn luôn chuyển biến. Bởi chuyển biến cho nên mình tạo cái duyên tốt để nó chuyển theo cái chiều tốt, tạo duyên xấu thì nó chuyển theo cái chiều xấu, chứ còn nó không chuyển thì khỏi tù. Đó. Như vậy quý vị mới thấy cái nhìn sai lầm chút nó hết sức là quan trọng. Chúng ta phải nhìn cho đúng thì chúng ta mới thấy cái tu, cái làm lành, làm thiện là quan trọng. Chứ nếu chúng ta nhìn sai đi thì chúng ta sẽ bị lầm lẫn rất là lớn. Ở đây tôi trở lại những cái lời văn ở trong bài. Trong đây nói rằng vì phá cái chấp thường và chấp đoạn cho nên mới nói rằng chẳng phải có, chẳng phải không. Thì cái phá chấp thường chấp đoạn dùng cái từ không phải có, không phải không đó. Ở đây dùng ví dụ đơn giản. Ví dụ như hồi xưa ông bà chúng ta chưa có xà bông, muốn giặt đồ cho sạch thì phải sao? Lấy nước cho, mượn nước cho để giặt đồ cho sạch.